5. Nhu hòa với hội chứng người khổng lồ xanh.
Sau khi tọa thiền một lúc, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra một số khoảng trống ở giữa dòng thác suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu nhận ra tâm trí chúng ta về mặt cơ bản luôn rộng mở, rõ ràng và trung tính. Nhưng với những người mới tập không dễ gì nhận ra điều này. Điều thú vị về cảm xúc là giống như tất cả các suy nghĩ, không có cảm xúc nào là tốt hay xấu cho hành thiền. Chúng chỉ là những bộc lộ năng lượng của tâm trí. Đó là những suy nghĩ tràn ngập năng lượng tiềm ẩn. Khi tọa thiền, chúng ta có thể nghĩ đến đủ mọi việc, nuông chiều bản thân khi tưởng tượng những điều thú vị hay cảm thấy buồn ngủ. Cùng với các dạng suy nghĩ, chúng ta ghi nhận chúng một cách nhẹ nhàng, thừa nhận chúng chỉ là những ý tưởng chứ không phải là việc chúng ta định làm và chuyển chú ý về hơi thở. Rồi cảm xúc mạnh xuất hiện, những cảm xúc này rất khó điều chỉnh vì chúng quá chân thực, nó hiện hữu trong cơ thể chúng ta. Khi cảm thấy tức giận, suy nghĩ đó làm cho bụng chúng ta sôi lên sùng sục và cơ căng cứng. Khi cảm nhận tình yêu như có ánh sáng chiếu lên sự tồn tại của chúng ta, ví dụ về cảm xúc mạnh mà tôi hay dùng là nỗi đau khổ vì nó quá chân thực. Khi đau khổ, chúng ta cảm thấy trái tim như vỡ vụn. Điều này không đơn giản chỉ gắn mác, suy nghĩ rồi từ bỏ cảm xúc đó. Điều đầu tiên cần nhớ là những cảm xúc này không phải là kẻ thù của bạn, chúng là những trải nghiệm mở và hay thay đổi, chúng là tạp chất lan tỏa trong ly nước trước khi lắng xuống đáy, giống như tạp chất trong ly nước, cảm xúc của bạn không phải lúc nào cũng bộc lộ trên bề mặt nếu bạn không khuấy nó lên. Nói cách khác, không phải cảm xúc mạnh khiến bạn gặp rắc rối mà chính là do bạn bị cuốn vào đó. Đôi khi, mọi người hiểu lầm từ enlightenment, giác ngộ, như là trạng thái không có cảm xúc. Những thiền sư bậc thầy mà tôi từng gặp có thể là bất kỳ thứ gì đó, nhưng không phải là người máy vô cảm. Họ có rất nhiều cảm xúc, nhưng họ không để mình bị cuốn vào đó. Có thể họ cảm nhận được rất nhiều tình yêu hay sự mất mát, nhưng sẽ không bị cuốn vào cảm xúc đó, đến mức bị cảm xúc đó tác động. Họ học được cách đặt muỗng xuống để không khuấy đục ly nước. Hầu hết chúng ta hầu như không quan sát cảm xúc của mình và rất dễ dàng bị cuốn vào khi có cảm giác tức giận. Hãy lấy người khổng lồ xanh, Incredible Hulk, làm ví dụ. Nhân vật truyện tranh Bruce Banner là nhà khoa học thanh lịch nhẹ nhàng, nhưng khi tức giận, anh ta lại biến thành người khổng lồ xanh hung tợn. Bruce trải qua một ngày căng thẳng rồi bị vấp chân. Sự kiện này giống như giọt nước làm tràn ly và người anh ta bỗng dưng phình to, xé toang quần áo và làm vỡ căn bếp. Đó là cấp độ bất lực trước cảm xúc gây ra nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, nếu Bruce từng học cách dừng lại một chút, cảm thấy hơi đau do vấp chân nhưng không bị cuốn theo cảm xúc tức giận, nghĩ về tất cả những rắc rối có thể xảy ra, thì có thể anh ta đã không liên tiếp gặp tai họa.
Klesa, phiền não.
Klesa là từ tiếng Phạn dùng để nói về hội chứng người khổng lồ xanh. Klesa có thể được dịch là lậu hoặc hay phiền não. Đó là cảm giác khi xuất hiện cảm xúc mạnh khiến bạn mất kiểm soát. Theo truyền thống, Klesa bộc lộ dưới 5 dạng. Đó là cảm giác bế tắc của 1. Tham dục, 2. Sân hận, 3. Si mê hay thành kiến, 4. Kiêu mạn, 5. Ganh tị. Tất cả chúng ta đều từng trải qua 5 cảm xúc này và biết cảm giác đó như thế nào khi tác động lên chúng ta. Chúng ta có thể bị tê liệt nếu chỉ nghĩ đến cảm giác này. Đôi khi chúng ta có thể cùng lúc trải qua cả năm cảm giác bế tắc. Hãy phân tích hiện tượng người khổng lồ xanh trong trường hợp này. Thay vì giữ nguyên cảm xúc trước khi bắt đầu phát điên, thì bạn lại rơi vào tình huống tệ nhất. Tôi không muốn như vậy. Bạn cảm thấy bị xúc phạm và điều này khiến bạn phát điên. Thật đáng ghét. Rồi để xoa dịu nỗi đau đó, bạn chuyển sang dạng cảm xúc khác của Klesa thành kiến. Hắn thật ngu ngốc. Bạn phải bảo vệ tính tự cao tự đại của mình và vì thế bạn chuyển sang kiêu mạn. Tôi không bao giờ như thế. Bạn cuốn mọi thứ vào vòng ganh tị giống như đang cố gắng thu thập trọn bộ Klesa. Tôi không muốn có kẻ khác xen vào. Đến mức này, bạn biến thành người khổng lồ xanh. Nếu dừng lại trước thời điểm phát điên, thì bạn đã có thể phản ứng nhẹ nhàng hơn và có thể tạo cơ hội để thay đổi sự việc. Không phải là không thể làm được. Phương pháp luyện tập cơ bản là dừng lại trước thời điểm phát điên, đó là hành thiền. Khi chúng ta ngồi trên nệm thiền và xuất hiện cảm xúc mạnh, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là nhớ xem mình đang làm gì. Chúng ta đang học cách sống với hiện tại bằng cách bộc lộ cảm xúc nhưng không bị chìm ngập trong cảm xúc đó. Nếu bạn đang nghĩ lại xem bạn phát điên như thế nào, hãy quay trở lại với hơi thở và xem làm như vậy có hiệu quả không. Hãy để ý xem cảm xúc đó có quay lại không và nếu có thì cảm xúc đó có mạnh hơn không. Hãy cố gắng nghĩ ra tình huống xem tại sao điều đó xảy ra và chỉ tiếp nhận cảm giác tiềm ẩn. Vì chúng ta quá quen với việc bị cảm xúc chi phối nên có thể ngày càng khó quay trở lại với thực tại. Trong trường hợp đó, hãy dành một phút để suy gẫm về tình huống. Hãy tự nhủ, tại sao tôi lại phát điên vì việc đó? Đó không phải là việc tôi muốn tập trung vào lúc này. Rồi sau đó, thử chuyển hướng chú ý vào hơi thở. Có thể như vậy không hiệu quả với bạn. Lúc ấy, hãy dừng, hành thiền và thử tìm nơi xuất phát của cảm xúc. Không nhất thiết phải phân tích từng vị trí cảm nhận nỗi đau trong cơ thể. Chỉ cần dành ra một khoảng thời gian nhất định. Có thể chỉ cần 5 phút và lúc hết 5 phút, hãy quay trở lại với thiền chỉ Samatha. Trong vòng 5 phút đó, hãy cố gắng tìm hiểu xem cảm xúc tiêu cực ấy nằm ở đâu trong con người mình. Nó có hình dáng cụ thể không? Kiểu phân tích này có thể giúp bạn nhận ra cảm xúc không như cảm nhận ban đầu của bạn. Nếu không có cách nào hiệu quả với bạn thì có lẽ chưa phải là lúc thích hợp để thiền. Thay vào đó, hãy làm việc gì đó giúp thả lỏng cơ thể và thư giãn đầu óc. Bạn có thể tắm nước nóng, đi dạo hay uống tách trà. Rồi khi bạn cảm thấy thoải mái hơn, hãy quay trở lại nệm thiền. Sư phụ tôi, Sakyong Mipham Rinpoche thường nói, biết khi nào có thể thiền chính là thiền đích thực. Dùng kỹ năng thích hợp để kết nối với sự thay đổi cảm xúc đồng nghĩa với việc áp dụng đặc tính nhu hòa của hổ. Thông qua hành thiền, chúng ta ứng xử với năng lượng của cảm xúc. Chúng ta tìm hiểu cảm xúc của chính mình. Chúng ta không nên rời nệm thiền khi thấy việc hành thiền quá căng thẳng và có hành động với cảm xúc. Cùng lúc đó, chúng ta không cần phải hoàn toàn loại bỏ cảm xúc và coi chúng như là khía cạnh tiêu cực của tâm trí. Thư giãn nhẹ nhàng với trạng thái cảm xúc. Đó là điểm giữa hai thái cực. Tiếp tục giữ năng lượng cảm xúc là chúng ta học cách coi chúng như những phản hồi của tâm trí. Từ bỏ. Mặc dù tọa thiền là cơ sở rèn luyện để tìm hiểu về trạng thái cảm xúc của chúng ta, nhưng cũng cần phải xem cảm xúc tác động đến chúng ta như thế nào trong hơn 23 giờ có dư khi chúng ta không thiền. Chúng ta thường phản ứng với bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện trong đầu. Điều này có nghĩa là chúng ta có khả năng phản ứng nhanh nếu cảm thấy bị đe dọa. Thường thường, chúng ta tự gây hại khi chúng ta để cảm xúc chi phối. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói không. Chúng ta có thể từ bỏ. Dùng sự nhu hòa của hổ, chúng ta có thể nhận ra khi nào cơn bốc đồng xuất hiện và rèn luyện sự nhu hòa bằng cách không hành động ngay. Chúng ta có thể lấy một số khoảng trống ngắt quãng trong quá trình hành thiền và quay trở lại thực tại. Vì vậy, nếu nhìn thấy món đồ mà chúng ta không có đủ khả năng để mua, thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc khao khát có được nó. Nếu chúng ta vẫn cứ nghĩ đến nó, thì tài khoản ngân hàng của chúng ta sẽ bị thâm hụt và về lâu về dài, chúng ta sẽ không hạnh phúc. Từ bỏ là quy tắc trong đạo Phật thường bị hiểu sai. Mục đích của nó không phải là từ bỏ các khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống để sống cuộc sống nhàm chán và mục rữa. Mục đích của nó là khi áp dụng sự thấu suốt của hổ vào cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra những khía cạnh mà chúng ta muốn trau dồi và những khía cạnh chúng ta muốn từ bỏ. Từ đó, chúng ta có thể nhẹ nhàng từ bỏ những khía cạnh cuộc sống mà chúng ta thấy đang gây hại. Khi chúng ta gặp người làm cho chúng ta bực tức, từ bỏ có nghĩa là hiểu rằng cuốn theo cơn giận chỉ làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng mà thôi. Chúng ta loại bỏ cảm giác đó và tiếp nhận cảm giác đó một cách nhẹ nhàng, hay nếu không thể làm như vậy thì hãy tránh xa cơn thịnh nộ sắp bùng nổ. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta đều ghi nhận cảm giác tức giận nhưng không để bị cuốn vào đến mức gây hại. Khả năng trụ lại với cảm xúc mạnh là thành quả trực tiếp của quá trình rèn luyện sự nhu hòa của hổ. Ở biểu hiện bên ngoài, bạn không để cảm giác đó xâm chiếm. Đây chính là cách đối xử tử tế với chính mình và với người mà bạn đang giao tiếp. Đây là giải pháp tạm thời hữu hiệu nhất. Chắc chắn cảm giác đó sẽ còn quay lại. Đó là lý do tại sao ở bên trong chúng ta tập trung phát triển mối quan hệ với các dạng cảm xúc thông qua sự nhu hòa của hành thiền. Thông qua việc thân thiện với chính mình, bạn học cách không phủ nhận thực tại. Bạn vẫn có thể ở lại thực tại và học từ cảm xúc. Theo thời gian, khả năng trụ lại với cảm xúc thay đổi cách bạn liên kết với cảm xúc. Bạn không cần phải sợ chúng hay bị mắc bẫy chúng, nhưng bạn có thể duy trì năng lượng ngầm để không phải phát điên với chính mình.
Soạn bài tập làm việc với cảm xúc.
Trong quá khứ, khi cảm xúc mạnh tác động đến tôi, việc suy nghĩ theo quy trình sau đã giúp ích cho tôi rất nhiều. 1. Thiền trong 10 phút và suy nghĩ về những gì xảy ra. 2. Sau khi thiền xong, kiểm tra xem cảm xúc chủ đạo nào xuất hiện trong quá trình thiền. Đó có thể là tình huống gần đây gây ra cảm xúc mạnh hay có thể là tình huống trong quá khứ. 3. Ngồi xuống và viết lại tình huống, mô tả cảm giác của bạn, không chỉ viết mỗi từ thất vọng, lo lắng hay khó chịu, mà phải viết chi tiết hơn, mô tả đặc tính của cảm xúc mà bạn đang trải qua. Hãy nhìn thẳng vào nó và khám phá nó. 4. Đặt bút xuống và chuyển sự chú ý sang cơ thể. Bạn đang cảm thấy thế nào? Cảm giác đó có hiện thực không? Nếu có, thì cảm giác đó nằm ở đâu trong cơ thể? Bạn có thể duy trì cảm giác này hay nó quá ngưỡng? 5. Hãy viết cảm nhận về cảm xúc này ngay lúc đó. Duy trì sự nhu hòa, nhưng phải tìm hiểu kỹ khi kiểm tra về sự khác nhau giữa cảm xúc trong lúc thiền và sau thiền. 6. Trở lại tọa thiền thêm 5 đến 10 phút nữa. Hãy xem cảm xúc đó có quay lại hay không và thử các kỹ thuật đã đề cập ở những chương trước để nghiên cứu thêm. Dù bài tập này có thế nào thì phải luôn duy trì sự nhu hòa với bản thân, dù thường xuyên thiền và cố gắng hết sức làm việc với cảm xúc, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy phải chiến đấu với chúng và bị cuốn vào chúng, thì cần phải bình tĩnh và nhớ rằng thay đổi bên trong không thể xảy ra chỉ sau một đêm. Thông qua việc nghiên cứu trạng thái cảm xúc một cách nhẹ nhàng, chúng ta có được những bài học giá trị về cách chúng ta bị rơi vào triệu chứng người khổng lồ xanh và điều gì giúp chúng ta tránh được cạm bẫy đó trong tương lai. 6. Khoảnh khắc này là cơ hội. Trong hành thiền, chúng ta không cố gắng sống ở mức lý tưởng nào đó, nếu không muốn nói là theo hướng ngược lại. Chúng ta chỉ sống bằng trải nghiệm, dù cho trải nghiệm đó như thế nào đi chăng nữa. Pema Chodron.
Thiền là quá trình tự khám phá bản thân, không nên đặt mục tiêu phải đạt được sự hoàn hảo bằng cách bổ sung thêm bất kỳ thứ gì vào con người chúng ta. Chúng ta học cách là chính con người hoàn hảo hiện tại của mình. Bản thân chúng ta đã có sẵn bản chất ưu việt, nhưng chúng ta bọc kỹ nó lại bằng các lớp hỗn loạn và các dạng thói quen đến nỗi không thể lúc nào cũng nhớ đến bản chất này. Các lớp hỗn loạn đó có hàng triệu cách bộc lộ, khiến chúng ta đóng cửa hiện tại và chia thế giới thành chúng ta và họ. Khi chứng kiến một hàng dài ở sân bay, chúng ta nghĩ rằng ai chịu trách nhiệm ở đây? Đáng lý họ phải biết sẽ có nhiều người đến chứ. Mọi người đã đặt mua vé cách đây hàng tháng trời, sao họ lại không hề chuẩn bị trước gì thế này? Từ trọng tâm trong suy nghĩ này là họ. Bạn đúng, còn họ sai. Họ là một đối tượng không xác định nhưng luôn luôn sai. Vấn đề ở chỗ, khi chúng ta đứng trong hàng và cô nhân viên hàng không đang cố gắng đưa mọi người lên máy bay, cảm xúc của chúng ta bắt đầu lắng xuống. Họ không còn là những người vô định nữa. Đó là người phụ nữ vất vả đang phải cố gắng cư xử hòa nhã với chúng ta. Khi chuyển suy nghĩ từ sự khó chịu sang thực tại, chúng ta nhận ra người khác cũng đang phải chịu đựng như mình. Mọi người đang cố gắng lên kịp chuyến bay, người phụ nữ này đang cố gắng hết sức có thể. Cách hữu hiệu trong tình huống như thế là giúp mọi người luôn sống ở hiện tại và giúp chính mình. Vì bản chất của con người là tốt, nên chúng ta có rất nhiều lòng tốt để cho đi. Đặc tính chính xác của hổ được dùng trong trường hợp như vậy. Cùng với việc cố gắng có được các đặc tính của hổ, chúng ta phải nhớ một điều. Luôn sống với hiện tại trong từng khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta luôn hướng tâm trí mình đến thứ gì đó, ví dụ như chuẩn bị như thế nào cho bữa trưa, muốn mua bộ quần áo nào hay phải chạy bộ bao xa nữa. Hãy chuyển hướng tâm trí sang những gì đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.
Từ trước đến nay, chúng ta nói đến hành thiền chính quy như là khoảng thời gian hướng suy nghĩ đến hơi thở và dùng nó để kết nối bản thân với hiện tại. Sakyong-mi Pham Rinpoche thường nói đùa rằng nếu không áp kỷ luật vào hành thiền chính quy thì chúng ta có thể thiền khi ngồi chờ xe buýt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể thiền, chỉ vị trí là khác. Khi ngồi chờ xe buýt, chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để dành mấy phút cho thiền chỉ, Samatha. Có thể ở bên ngoài sẽ ồn hơn ở nhà, nhưng đây lại là cách tốt nhất để cảm thấy chúng ta vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống. Gần như bất kỳ hoạt động nào trong ngày chúng ta cũng đều có thể hành thiền. Chúng ta không cần phải dừng việc đang làm trong vòng 5 phút để quay lại hơi thở. Chúng ta có thể làm các hoạt động trong ngày một cách tỉnh thức. Chúng ta có thể đưa tâm trí trở về với thực tại khi đang chải tóc và làm việc đó một cách chính xác, thay vì chỉ chải thật nhanh làm cho tâm trí không kịp nhận ra là đang chải tóc. Chúng ta có thể mặc quần áo thật vui vẻ vào buổi sáng và tận hưởng niềm vui khi làm việc này thay vì nghĩ xem mình cần phải làm gì trong ngày. Vào cuối ngày, chúng ta có thể nghỉ ngơi thay vì nghĩ lại các sự kiện trong ngày. Khi quay trở lại cuộc sống, chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy mình vui đến mức nào. Như Trogyam Trungpa Rinpoche nói, cách chúng ta trải nghiệm thực tại là để nhận ra chính thời khắc này, chính thời điểm này trong đời là cơ hội. Vì vậy, việc xem xét mình đang ở đâu và mình là cái gì trên mỗi hành trình rất quan trọng. Đó là lý do tại sao hoàn cảnh gia đình và cuộc sống hàng ngày rất quan trọng. Chúng ta nên coi gia đình như là nơi thiêng liêng, là cơ hội vàng để trải nghiệm thực tại. Việc ghi nhận sự thiêng liêng rất đơn giản, có thể bắt đầu bằng cách quan tâm đến từng ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Áp dụng đặc tính chính xác của hổ, giống như tự hào về các khía cạnh cơ bản của cuộc sống. Mặc dù nấu ăn là việc làm hết sức bình thường đối với chúng ta, nhưng bạn sẽ không thể tận hưởng được niềm vui đó nếu ăn ở nhà hàng. Hướng tâm trí đến sự chính xác và tỉnh thức khi nấu ăn giúp bạn tận hưởng được niềm vui đó. Nếu chúng ta để đặc tính chính xác của hổ len lỏi vào các hoạt động cơ bản trong ngày, ví dụ như mặc quần áo vào buổi sáng hay nấu bữa tối, như Trogyam Trungpa Rinpoche viết, chúng ta bắt đầu đối xử với thế giới như một nơi thiêng liêng. Chúng ta biến điều bình thường thông qua ghi nhận thành khác thường. Từ khác bắt nguồn từ thực tế đơn giản rằng chúng ta ghi nhận mọi thứ như bản chất vốn có của chúng. Chúng ta tác động vào các sự kiện trong ngày trên tinh thần coi chúng là thiêng liêng bằng cách tập trung hoàn toàn vào từng hoạt động. Luôn tập trung vào thực tại là hành thiền chính quy. Cùng với hành thiền Samatha, chúng ta dùng nó để loại bỏ những suy nghĩ theo thói quen, từ bỏ việc lúc nào cũng tập trung vào tôi. Chủ yếu nỗi đau của chúng ta xuất phát từ việc nhìn cuộc đời trên sự phân chia tôi với thế giới. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày và tin rằng nếu sự tồn tại của chúng ta không được ghi nhận thì mọi người sẽ vượt qua chúng ta. Chúng ta dành quá nhiều thời gian trong ngày để nghĩ về việc chúng ta cần làm gì, vì sợ làm mọi thứ rối tung lên. Sống như thế hết sức mệt mỏi. Chúng ta cần phải nới lỏng những giả định và mong muốn. Coi thế giới là nơi thiêng liêng chính là cách có thể nới lỏng. Có thể chỉ cần nghỉ ngơi và sống với thực tại xung quanh và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Điều này giúp chúng ta phấn chấn hơn. Khi chúng ta rèn luyện đặc tính chính xác và nỗ lực sống ở hiện tại thì có thể phát sinh những khó khăn. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng là niềm vui, mà cuộc sống còn là sự ốm đau, phiền muộn và chết chóc. Đối với hầu hết chúng ta, phản ứng thông thường khi gặp những hoàn cảnh này là đóng cửa. Chúng ta muốn nói, điều đó không dành cho tôi sẽ hướng tâm trí sang những thứ khác, những thứ vui vẻ hơn, cho đến khi vấn đề tự nó giải quyết. Tất cả chúng ta đều có cách trốn tránh. Một số người xem tivi, một số người hút thuốc. Tuy nhiên, khi nuông chiều bản thân trong việc trốn tránh, ngay cả nếu chúng ta nghĩ rằng đã che giấu thành công tình huống khó khăn, thì nỗi đau vẫn còn đó, nó vẫn ở thực tại chờ chúng ta đến gặp. Hành thiền mà chúng ta vẫn tu tập từ trước đến nay được dùng cho tình huống này. Khi tọa thiền trong 10 hay 20 phút mỗi ngày, chúng ta đang trong quá trình rèn luyện. Chúng ta đang chạy lên các bậc của tâm trí. Đôi khi chúng ta nghĩ hành thiền rất nhàm chán. Một vài nỗi đau sẽ xuất hiện và đánh thức chúng ta từ lịch trình lặp lại hàng ngày. Có thể chúng ta nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm và biết được một tin dữ. Chúng ta phải đối mặt với những điều như vậy trong cung cách một chiến binh. Điều buồn cười là cách tốt nhất để giáng một cú đấm mạnh vào nỗi đau mà chúng ta đang trải qua là không làm gì cả. Thay vì phát điên với nỗi đau hay quay lưng lại với nó, thì tất cả những gì chúng ta cần làm là sống với hiện thực của cảm giác mà chúng ta đang trải qua. Nỗi đau có thể giáng mạnh vào sức chịu đựng của chúng ta. Có thể chúng ta có cảm giác như muốn nổ tung. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể sống với hiện thực của nỗi đau, thì tự nỗi đau đó sẽ kiệt sức. Nó chùng xuống và mất dần sức sống rồi sụp đổ. Nếu thay vì nuông chiều nỗi đau, chúng ta cho phép bản thân cảm nhận nó, thì chúng ta đang trải qua quá trình làm dịu nỗi đau. Nỗi đau tràn đến như cơn sóng và chúng ta đi đến điểm cuối cùng không bị tổn thương và cảm thấy tốt hơn. Người chiến binh có được đặc tính của hổ, nhận ra đôi khi cách làm tốt nhất là không làm gì cả. Khi bạn có cảm giác như sắp bị đột quỵ, việc cần làm lúc này không phải là kiểm tra xem nên kiêng ăn món gì để không bị đau tim, mà chỉ cần thở, ngồi đó và lắng nghe. Lắng nghe là nghệ thuật bị lãng quên trong xã hội của chúng ta. Nhưng loài hổ thì không quên. Chúng có thể nằm im và lắng nghe âm thanh của khu rừng rất lâu. Rồi khi nắm rõ tình hình khu vực xung quanh, chúng biết rõ nên hành động khi nào và như thế nào. Chúng ta cũng có thể lắng nghe thật kỹ đời sống và biết khi nào nên hành động và không hành động. Hành động nào thì tốt hơn? Có thể bạn thấy mình đang ở bên người hấp hối. Vào thời điểm đó, bạn muốn dùng mọi cách để không nhớ đến cái chết đang gần kề. Việc che giấu cảm xúc chỉ càng làm cho quá trình trở nên nặng nề hơn. Thay vào đó, bạn có thể học hỏi loài hổ và không làm gì ngoài việc sống với thực tại và chính xác là với người hấp hối. Bạn có thể ngồi lại và nắm tay người đó. Bạn có thể kể về trải nghiệm của mình. Bạn có thể bộc lộ chính con người mình. Đó chính là lòng tốt chân thực. Dù chúng ta gặp tình huống vui vẻ đau đớn hay hết sức trần tục, thì chúng ta đều có thể chuyển tình huống đó sang khoảnh khắc thiêng liêng bằng cách sống với thực tại. Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải đóng cửa hay quay lưng lại với thế gian. Chúng ta có thể nắm lấy nó như là nền tảng đào tạo phẩm chất chiến binh. Thông qua việc hành động và rèn luyện chính xác, chúng ta có thể kết nối với bản chất ưu việt sẵn có của mình. Bản chất ưu việt sẵn có của chúng ta tỏa sáng giống như ánh sáng trong hang tối. Tin vào bản thân và vào tính chất thiêng liêng của thế giới sẽ bộc lộ sự hoàn hảo của chúng ta. Niềm tin này luôn ở đó, nhưng chính chúng ta mới giúp nó tỏa sáng.